Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật những tin đáng chú ý.
Lãnh đạo Mỹ-Nhật gặp nhau ở Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump tuyên bố tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Và ba người phụ nữ Việt Nam vượt biên sang Úc bị Indonesia bắt giữ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Năm 9 tháng 2 từ chối phục hồi xác lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm khách du hành từ 7 nước có đa số dân là Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Hội đồng phúc thẩm nói rằng hồ sơ kháng án của chính phủ không chứng minh được khả năng thành công của xác lệnh căn cứ trên pháp luật, và cũng không chứng minh được những tổn hại không khắc phục được nếu xác lệnh không được thi hành. Từ Washington, thông tin viên Isabella Coccoli của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Hội đồng gồm 3 vị thẩm phán của Tòa Phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ ở San Francisco đã đồng loạt từ chối chặn lại phán quyết của tòa án cấp dưới, đình chỉ xác lệnh Tổng thống để cho phép khách du hành trước đó bị cấm theo xác lệnh này được nhập cảnh vào Mỹ. Ngay sau khi tòa ra phán quyết, Tổng thống Trump viết trên trang Twitter: "Hẹn gặp lại ở tòa, an ninh quốc gia đang lâm nguy." Sau đó, ông nói với các nhà báo tại Tòa Bạch Ốc rằng tòa án đã ra một quyết định mang tính chính trị, gây nguy hại cho an ninh quốc gia.
We have a situation where the security of our country is at stake.
Chúng ta đang ở trong tình thế khi mà an ninh của đất nước đang lâm nguy. Đây là một tình hình nghiêm trọng, hết sức nghiêm trọng. Do đó chúng tôi trông mong sẽ thách thức họ trước tòa. Chúng tôi sẽ thắng vụ này.
Tại một cuộc họp báo ở thành phố Seattle, ông Bob Ferguson, Tổng trưởng lý bang Washington, nói rằng phán quyết của tòa phúc thẩm là một chiến thắng của hiến pháp Hoa Kỳ. Bang Washington là tiểu bang thách thức việc khôi phục sắc lệnh cấm du hành của ông Trump. Ông Ferguson nói:
"We are a nation of laws. Those laws apply to everybody in our country."
Chúng ta là một đất nước có pháp quyền, luật pháp được áp dụng cho tất cả mọi người trên khắp nước, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ.
Luật sư của chính phủ Mỹ, ông August Flancher, lập luận rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là hoàn toàn phù hợp với quyền hạn mà Quốc hội và Hiến pháp đã trao cho Tổng thống. Nhưng luật sư đại diện cho bang Washington, ông Noah Purcell nói, khôi phục lệnh cấm du hành mà không xem xét đầy đủ mọi khía cạnh pháp lý của nó sẽ đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn trở lại. Vụ tranh tụng này có thể sẽ được đưa lên tối cao pháp viện.
Dù ông Donald Trump đang bị sụt điểm ủng hộ xuống mức thấp nhất đối với một tân tổng thống, nhưng sắc lệnh của ông cấm người du hành, ngăn người tị nạn tới Mỹ vẫn đang được đa số dân Mỹ tán đồng, theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất. Hôm 9 tháng 2, ông Trump vừa bị đánh bại sau khi tòa phúc thẩm không chịu phục hồi sắc lệnh cấm cửa người tị nạn và giới hạn người từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo du hành tới Mỹ. Lệnh của ông Trump đã bị đưa ra tòa, bị nhiều người chỉ trích và gặp phải các cuộc biểu tình cả trong lẫn ngoài nước Mỹ, nhưng đồng thời cũng là một trong những sắc lệnh được dân chúng ủng hộ nhiều nhất, gây chia rẽ nhiều nhất. Trên phần nửa số người được hỏi ý kiến tán đồng lệnh này, chỉ 38% không đồng ý. Sắc lệnh gây tranh cãi cấm người từ Syria, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen vào nước Mỹ trong vòng 90 ngày, không nhận người tị nạn vào Hoa Kỳ trong vòng 120 ngày. Một trong những cuộc thăm dò được thực hiện đầu tiên khi sắc lệnh vừa ban hành cũng cho thấy phần nửa dân chúng Mỹ ủng hộ quyết định của ông Trump.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Chiếc thuyền của ba phụ nữ Việt Nam dự tính vượt biên tới Úc lần thứ nhì đã bị chết máy. Cả đoàn 18 người đã bị bắt giữ ở Indonesia. Từ Indonesia, bà Trần Thị Lụa cho VOA biết tàu đã chết máy gần 10 giờ đồng hồ trước khi bị cảnh sát Indonesia câu lưu vào lúc 17 giờ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 2.
Dạ, em bị ghe bị chết máy á. Tớ đang ở tại Kalakarta ở Indo. Thuyền bị họ đưa vô trong bờ đây rồi. Dạ, 18 người. Và 4 người lớn, 12 đứa con nít. Đứa trẻ em á, dưới 18 tuổi á.
Theo chị Lụa, khi chính quyền Indonesia bắt giữ đoàn của chị, họ cho biết sẽ gửi trả đoàn về Việt Nam. Nhưng sau khi chị trình bày rằng chị đã chạy trốn khỏi tù án ở Việt Nam do lần vượt biên trước, thì chính quyền Indonesia cho biết họ sẽ xem xét trường hợp của chị.
Dạ, thì khi mà họ nói là họ sẽ đưa chúng em về Việt Nam, nhưng mà chúng em nói đưa hình với lại đưa giấy tờ của em ở tù á, với chị cô Loan ở tù á, với lại hình ở tù, với lại hình mà đi ra tòa bằng công an tụi em á, thì em mới nói là nếu mà đưa về Việt Nam là tụi em bị ở tù. Bây giờ tụi em đang ở tù, bây giờ phải cái ở tù có án, ở tù là tụi em nó không có ở được nổi, tại vì cái tù án của Việt Nam nó rất quá ác độc. Với em cũng có ở 3 tháng rồi đó, em biết rồi. Rồi giờ em sợ quá, em hay bỏ nước ra đi. Rồi nó nói no, nó nói là nó không có về Việt Nam nữa. Mà không biết làm sao đây.
Chị Lụa yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ để tất cả những người vượt biên trong đoàn được sang Úc hoặc đưa đến một nước thứ ba.
Có thì cũng có bên nhân quyền của Úc á, thì cũng có Ngọc Nhi cũng nữa, rồi nói là để tụi em thử tình hình như thế nào thì để giúp đỡ cho những các nhân quyền như các đài lên đài báo chí cho tụi em đi nước thứ ba không được, chứ đừng có bắt tù tụi em, đừng có cho cả tụi em về Việt Nam, nếu mà em mà về Việt Nam là em ở tù chết luôn.
Chị Lùa cho biết thuyền của chị chết máy và bị va vào đá, sau đó được người dân và cảnh sát ra cứu và đưa vào bờ. Chị Trần Thị Lụa là một trong ba người phụ nữ mà VOA đã đưa tin ngay khi họ từ Bình Thuận tìm đường vượt biên sang Úc lần thứ nhì vào ngày 31 tháng 1, tức là ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu. Hai phụ nữ còn lại là bà Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Phúc. Ba người phụ nữ này trước đây đã vượt biên sang Úc và bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015. Giờ đang trên đường vượt biên lần nữa thì bị bắt giữ ở Indonesia.
Hàng năm cứ đúng dịp xuân về, sau 3 ngày Tết, người đồng bào thiểu số các tỉnh Đông Bắc từ Bắc Cạn đến Cao Bằng, Lạng Sơn lại bắt đầu ngày hội mùa. Có thể nói rằng hiếm có nơi nào lại có nhiều hội mùa như các tỉnh Đông Bắc. Từ việc cầu nguyện cho mùa màng tốt tươi, cầu nguyện sức khỏe, tưởng nhớ đến các bậc tổ tiên đã lập bạn, lập buôn, cho đến cầu con cái sớm dựng vợ gả chồng, cầu may mắn, bình an, cầu cho rừng thêm tươi tốt. Dường như mọi lời cầu nguyện của đồng bào Tày, Nùng, Thái, Giao, Mông được ký thác qua hội làng, hội buông và qua tiếng trống mẹ xua đuổi tà ma, kêu gọi thần linh lắng nghe và cứu giúp dân bản. Chị Yến, dân tộc Nùng ở Cao Bằng chia sẻ.
Trên miền núi này á, phải 17 hội đấy nhỉ?
Ngày nào cũng có hội.
Ngày nào cũng hội. Từ ngày mùng 4 đổ đi đến ngày 28, 27 là 14 hội.
Hết tháng riêng rồi.
Hết tháng riêng, hết tháng riêng ấy.
Tháng 8, 2 nhỉ?
Từ ngày mùng 4 đổ đi đã có hội rồi. Mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, 19, 20 này.
Chị Trinh, dân tộc Tài ở Cao Bằng cho hay.
Ăn Tết xong rồi nhưng bây giờ mình lại nghỉ Tết. Thì nó có nhiều hội này thôi mà.
Tết đầu năm, tháng riêng ấy.
Mặc dù đang là mùa giáp hạt, thiếu gạo, thiếu ngô và sắn, nhưng dường như không ai bỏ qua hội mùa. Hầu hết người dân trong làng đều dắt díu nhau ra khoảng đất trống giữa làng để ăn mừng, để say khước theo nhịp trống thiêng. Tiếng cười nói và lời chúc mừng đầu năm làm cho không khí hội mùa thêm phần sinh động. Và đây cũng là lúc mà hầu hết các loại hàng hóa Trung Quốc như nem, chả, thịt lợn siêu nạc, xúc xích được các nhà buôn Việt Nam mời chào bà con đi chơi hội với giá cả rẻ bèo, hợp với túi tiền eo hẹp của dân làng. Chị Yến, dân tộc Nùng ở Cao Bằng cho hay.
Ai có đồng ra đồng, ai có ruộng ra ruộng, ai không có thì đi làm, buôn bán, làm ăn xa.
Cách nơi lễ hội không xa là bản làng của người Tày, Nùng, Thái, Dao, Mông. Có một điểm đặc biệt ở Đông Bắc là hầu hết các dân tộc thiểu số đều sống chung trong một bản làng. Hiếm có sự phân biệt về địa giới giữa dân tộc Mông với Thái hoặc Tày với Nùng. Điều này khác xa với các bản làng mang tính bộ tộc riêng biệt ở Tây Bắc. Chị Thái, dân tộc Dao ở Cao Bằng chia sẻ.
Tộc rất tộc Dao. Đi mua về thì mỗi ngày bán được lái khoảng tầm ngày được 50.000. 50 ngày 30 cũng không được lái nhiều mấy, không được nhiều mấy.
Một trưởng thôn, chủ máy gạo người dân tộc Thái ở Bắc Cạn chia sẻ.
Chuyện này chỉ có đa số là chủ ngô. Chủ ngô muốn ăn gạo ăn đất thì lấy ngô đi bán, đi mua ở dưới kia về.
Núi rừng ngày càng trơ khô, thiếu sinh khí bởi nạn lâm tặc. Rừng trồng của bà con đồng bào thiểu số cũng không còn nhiều và rộng như trước đây. Chưa bao giờ hết thiếu lương thực vào mùa giáp hạt. Điều này giống như một định mệnh buồn của đồng bào thiểu số bởi những mảnh ruộng bậc thang lẻ tẻ trong các khu rừng. Trồng trọt dựa vào nước trời không cứu được người dân khỏi tình trạng thiếu, đói. Mỗi khi xuân về, các hội mùa lại mọc ra như nấm khắp núi rừng Đông Bắc. Và đây cũng là thời gian đồng bào thiểu số nghèo khổ chạm đến các loại thực phẩm giá rẻ bèo có xuất xứ Trung Quốc nhiều nhất. Nhưng dù đói, dù nghèo và thiếu thốn mọi bề, đồng bào dân tộc miền núi vẫn cứ vui hội để cầu nguyện cho cây đâm hoa kết trái, mùa màng bội thu, ngô khoai đầy sân, đầy nương và trái ngọt. Nhưng cũng theo một người cao niên ở đây, có vẻ như hội mùa ngày càng trở nên trống rỗng và không còn là hội mùa của đồng bào. Hỏi vì sao thì ông không trả lời được.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc sẽ xoán ngôi Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trước năm 2030, theo kết quả cuộc nghiên cứu vừa công bố của một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay. PricewaterhouseCoopers dự báo trước năm 2030, Trung Quốc sẽ vượt lên chiếm vị trí của Mỹ, dẫn đầu kinh tế thế giới. Theo sau là Ấn Độ, Mỹ tuột xuống hạng 3 và Indonesia sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư toàn cầu. Dự báo được đưa ra giữa thời điểm tăng trưởng kinh tế Mỹ yếu và sức ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới có thể đang giảm bớt. Phúc Trình đưa ra dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong dài hạn tới năm 2050 đối với 32 nền kinh tế trên thế giới, chiếm 85% GDP toàn cầu. Theo đó, kinh tế thế giới được dự đoán sẽ tăng hơn gấp đôi về kích cỡ vào năm 2050 nhờ vào cải thiện năng suất thúc đẩy bởi công nghệ. 7 nền kinh tế đang trỗi dậy, đứng đầu là Trung Quốc, sẽ tăng trưởng nhanh gấp đôi so với 7 nền kinh tế tiên tiến hiện nay. Một bài phân tích trên tờ Fortune ngày 9 tháng 2 cho rằng, với dân số lớn hàng thứ 3, Mỹ lâu nay là nền kinh tế số 1 trên thế giới, vì năng suất vốn và lao động của Mỹ lớn hơn gấp nhiều lần so với năng suất của Trung Quốc hay Ấn Độ. Tuy nhiên, hiện nay các nước đang đuổi theo Mỹ về năng suất. Vẫn theo tác giả bài viết, chính sách Mỹ dưới các chính quyền của cả hai bên Dân Chủ hay Cộng Hòa đều đã liên tục khuyến khích Trung Quốc giải phóng nền kinh tế, vì điều đó có lợi cho tất cả các bên, kể cả Mỹ và người dân Trung Quốc. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, 800 triệu dân Trung Quốc đã được thoát nghèo nhờ cải cách dựa trên cơ chế thị trường ở Trung Quốc. Kinh tế Ấn Độ bị kìm hãm bởi chủ nghĩa xã hội cho tới khi bùng nổ cuộc khủng hoảng, buộc Ấn mở cửa vào năm 1991, cũng với sự khuyến khích của Mỹ, và hàng trăm triệu dân nghèo nhất ở Ấn đã được hưởng lợi. Một khi các nền kinh tế như Trung Quốc hay Ấn Độ thay da đổi thịt, thì cách biệt về năng suất quốc gia cũng thu hẹp và thế giới bớt nghèo hơn. Xu hướng này sẽ không ngừng, theo tác giả bài phân tích trên Fortune, và điều đó cũng có nghĩa là kinh tế Mỹ sẽ phải nhường chỗ cho Trung Quốc dù sớm hay muộn. Đó là một phần không thể tránh khỏi của một thế giới thịnh vượng hơn mà mọi người đã nỗ lực hàng chục năm nay để hướng tới. Tuy khả năng đó có thể xảy ra, nhưng khó nói trước. Theo nhận xét của tiến sĩ Vũ Quang Việt, nhà kinh tế từng là vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc. Ông Việt nói.
Tức là nếu mà cứ extrapolate theo những cái sự bình thường bây giờ nó đang hiện ra hoặc giảm chút một chút xíu đó, thì là Trung Quốc họ sẽ vượt Mỹ, nhưng mà không phải vượt Mỹ trong thời gian ngắn hạn được đâu. Và thứ hai nữa là cái cuộc vượt đó, thì có nghĩa rằng là trong trường hợp mà nó gần như là bây giờ, có nghĩa là không có khủng hoảng gì cả. Kinh tế cứ tự tiến như hiện tại. Nhưng mà điều đó thì là về mặt kinh tế rất là khó nói.
Chuyên gia đang cố vấn cho một số định chế quốc tế, trong đó có Ngân hàng Phát triển Châu Phi này, cho rằng mốc thời gian cuộc nghiên cứu dự báo Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ vào năm 2030 là lạc quan. Vì theo ông, nếu kinh tế thế giới tốt đẹp như dự báo, thì cũng phải đến 2040 hoặc là 2050, Trung Quốc mới có thể soáng được vị trí của Mỹ làm đầu tàu kinh tế thế giới. Một số người tỏ ra quan ngại rằng mọi chuyện có thể đảo chiều một khi Trung Quốc trở thành nền kinh tế số 1 thế giới với ảnh hưởng bành trướng hơn. Tiến sĩ Vũ Quang Việt hoài nghi về khả năng thay thế Mỹ của Trung Quốc, vì theo ông, Trung Quốc còn rất nhiều hạn chế.
Phát triển kinh tế và nó phải dựa vào vấn đề khoa học kỹ thuật, tức là họ có nghiên cứu, họ tạo ra cái mới. Thì cho đến bây giờ, ngay cả tất cả bên châu Âu cộng lại thì là lớn hơn cả Mỹ đó. Với cả Mỹ bây giờ này thì cũng là chưa có cái vấn đề phát triển khoa học như Mỹ được, tức là mọi cái mới chạy theo Mỹ thôi. Thế một cái xã hội đó mà không có tự do đó, không có sự suy nghĩ tự do đó, thì tôi nghĩ là cũng khó lắm. Để mà gọi là bắt kịp cái tổng thể lớn hơn nhưng mà từng người một thì yếu kém hơn, và cái khả năng phát triển khoa học kỹ thuật cũng yếu kém hơn, thì liệu là Trung Quốc có thể làm được cái gì với cái đó?
Hơn nữa, vẫn theo tiến sĩ Việt, sự lên ngôi của Trung Quốc cũng đề ra nhiều khó khăn rủi ro thay vì là lợi ích cho các nước.
Trung Quốc nó bành trướng ra, như tôi đi ở Phi Châu rất là nhiều thì tôi thấy là Trung Quốc đã đổ tiền nó rất là nhiều, đặc biệt là làm sao kiểm soát được tất cả những hầm mỏ, những cái nguyên khoáng sản ở Phi Châu vân vân, và có một vài nước họ đưa cả những công nông dân họ sang để làm nông nghiệp ở bên đó để xuất sang về rồi sẽ trở về Trung Quốc. Tức là toàn bộ cái hệ thống của Trung Quốc bây giờ họ phun tiền ở khắp nơi, và họ kiểm soát nguyên liệu, tài sản nguyên liệu trên thế giới, đặc biệt là các nước Phi Châu. Rồi những nước mà họ cũng muốn ảnh hưởng đến như Việt Nam cũng vậy đó. Họ cũng muốn làm sao mà sử dụng những nguyên liệu đó rồi đưa về Trung Quốc để cho họ phát triển cái khu vực công nghệ của họ. Thì cái chuyện nó đang xảy ra, và cái chuyện đơn giản của Trung Quốc là họ không có một cái gì tôn trọng về vấn đề nhân quyền hay là vấn đề đạo đức hay gì, thì họ sẵn sàng họ tạo tham nhũng cho những cái chế độ mà họ có ảnh hưởng.
Theo chuyên gia này, để cản chân sự trỗi dậy đầy nguy hiểm của một đất nước bất chấp luật lệ, coi thường nhân quyền như Trung Quốc, đã tới lúc Mỹ phải có những trả đũa, bắt buộc Trung Quốc phải tôn trọng luật lệ và hành xử công bằng, sòng phẳng. Và người dân các nước phải lên tiếng trước những bước tiến kiểu thực dân mới của Trung Quốc. Thời gian gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến nhiều làn sóng phản đối, bài Trung xuất hiện tại nhiều nước từ châu Phi tới châu Á, với các cuộc xuống đường biểu tình và tẩy chay hàng Trung Quốc. Cuộc nghiên cứu của PricewaterhouseCoopers cũng dự báo là tới năm 2050, kinh tế Anh bị rớt xuống hạng 10, Pháp ra khỏi top 10, Italy bị loại khỏi top 20. Và đáng chú ý là các nước này bị các nền kinh tế mới nổi lần lượt là Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam xoáng chỗ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc hay Việt Nam muốn hiện thực hóa các tiềm năng tăng trưởng dài hạn đầy hứa hẹn như dự báo, cần phải cải cách và tăng cường các định chế lẫn cơ sở hạ tầng.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc nói với ông Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chính sách một Trung Quốc bằng cách thừa nhận lập trường của Trung Quốc rằng nước này có chủ quyền đối với đảo tự trị Đài Loan. Thông tin viên Fern Robinson có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Tòa Bạch Ốc miêu tả cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm thứ Năm là vô cùng thân thiện.
và hai ông đang ngỏ lời mời nhau sang thăm nước mình. Ông Trump trước đây đã bị chỉ trích vì đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan sau khi ông thắng cử vào tháng 11 năm ngoái. Chưa từng có một Tổng thống hoặc Tổng thống đắc cử Mỹ nào làm như vậy kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan vào năm 1979 và quay sang lập quan hệ ngoại giao với Hoa Lục. Tuy vậy, Washington vẫn duy trì mối quan hệ không chính thức với Đài Loan cho tới ngày hôm nay. Trong thông cáo chung giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc năm 1979, Hoa Kỳ công nhận Bắc Kinh là chính quyền hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, thừa nhận lập trường của Bắc Kinh rằng chỉ có một nước Trung Quốc và Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói ông Trump thiếu kinh nghiệm, cho nên ông đã nhận điện đàm với Tổng thống Đài Loan và cảnh báo rằng vi phạm chính sách một Trung Quốc sẽ hủy hoại các quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Trump tỏ vẻ kinh ngạc về phản ứng của Bắc Kinh. Ông viết trên trang Twitter rằng thật là đáng suy gẫm khi Mỹ bán cho Đài Loan hàng tỷ đô la thiết bị quân sự, trong khi tôi lại không nên nhận một cú điện thoại chúc mừng. Bất chấp bị Trung Quốc phản đối, Tổng thống Barack Obama đã phê duyệt việc bán vũ khí quốc phòng cho Đài Loan trị giá gần 2 tỷ đô la, kể cả hai tàu khu trục, xe thiết giáp lội nước và các hệ thống phòng thủ trên không và trên biển.
Một máy bay P-3 của Hải quân Mỹ và một phi cơ quân sự Trung Quốc đã áp sát nhau trên Biển Đông trong một sự cố mà Hải quân Mỹ cho là không cố ý. Một giới chức Mỹ cho hãng tin Reuters biết ngày 9 tháng 2 rằng máy bay của đôi bên bay sát nhau với cự ly chỉ hơn 300 mét hôm 8 tháng 2 trong khu vực bãi cạn Scarborough giữa Philippines và Hoa Lục. Nguồn tin này nói thêm rằng các sự cố giữa máy bay Trung-Mỹ không thường xảy ra, trong năm ngoái chỉ có 2 vụ mà thôi. Theo Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương, vụ việc hôm 8 tháng 2 xảy ra trong lúc máy bay Mỹ đang làm nhiệm vụ thường lệ theo đúng luật quốc tế. Bộ Tư lệnh cho biết thêm sự việc không an toàn xảy ra trong không phận quốc tế trên Biển Đông giữa máy bay KJ-200 của Trung Quốc và chiếc P-3C của Hải quân Mỹ và rằng phía Hoa Kỳ luôn quan ngại về các tương tác không an toàn với lực lượng quân sự Trung Quốc. Phía Mỹ loan báo sẽ nêu vấn đề thông qua các kênh quân sự và ngoại giao thích hợp. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói các phi công Trung Quốc đã phản ứng bằng các biện pháp hợp pháp và chuyên nghiệp. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10 tháng 2 loan báo 3 tàu đã rời cảng để tham gia các cuộc diễn tập ở Biển Đông, phía Đông Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đang ra dấu hiệu sẽ theo đuổi một chính sách trung hòa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, mặc dù bà có một mối quan hệ rất đặc biệt với ông Donald Trump, để cân bằng cảm tình của các thành phần cử tri có lập trường khác nhau và giảm nguy cơ làm leo thang sự phẫn nộ ở Bắc Kinh. Bà Thái Anh Văn đã có cuộc điện đàm bất ngờ với ông Trump vào tháng 12 trước khi ông lên nhậm chức. Nhưng trong 2 tuần qua, chính phủ của Tổng thống Thái Anh Văn đã đưa ra một loạt tuyên bố cho thấy là Đài Bắc không muốn làm xấu đi các mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Trung Quốc. Ông Ross Feingold, một nhà phân tích thuộc Cơ quan Tư vấn Chính trị của Mỹ ở Đài Bắc nhận định. Theo chính sách của Đài Loan đối với Trung Quốc, bà Thái Anh Văn trước sau như một vẫn tỏ ra có thiện chí, thế mà Trung Quốc chưa có dấu hiệu để đền đáp lại thiện chí đó. Các nhà phân tích tin rằng bà Thái Anh Văn đang tỏ ra thận trọng hơn đối với Washington, một phần là để tránh bị dùng như một lá bài để mang ra mặc cả trong mối quan hệ Mỹ-Trung, tình huống mà phần lớn công chúng Đài Loan phản đối. Một số cử tri cũng muốn bà giữ hòa khí với Trung Quốc, được coi như nước hàng đầu thu hút các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế, và cũng là cường quốc quân sự mạnh thứ 3 trên thế giới. Nhưng bà Thái vốn được biết đến như một người thận trọng, không thể xích lại quá gần với Trung Quốc nếu bà không muốn làm phật lòng giới cử tri và các thành viên trong chính đảng của bà vốn có quan điểm kiên định chống Bắc Kinh. Trung Quốc giận dữ khi các cường quốc lớn như Hoa Kỳ xích lại gần Đài Loan và có ý cho rằng Đài Loan là một nhà nước có chủ quyền, chứ không phải là một phần thuộc lãnh thổ của Hoa Lục. Bắc Kinh từ lâu vẫn coi Đài Loan là thuộc lãnh thổ của mình. Họ không tin cậy bà Thái Anh Văn vì bà đã từ chối hội đàm với giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc. Hôm thứ Năm, trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump đồng ý tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Phủ Tổng thống Đài Loan hôm nay đã đáp ứng nói rằng Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với một hướng tiếp cận là duy trì quan hệ tốt và không để xảy ra sự cố nào. Trong một thông cáo, văn phòng của Tổng thống Đài Loan nói chính quyền ở Đài Bắc hiểu rằng chính phủ Mỹ coi trọng việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã thực hiện chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên trong tháng này, đến hai đồng minh của Hoa Kỳ là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông đã nhắc lại cam kết vững chắc của Hoa Kỳ đối với an ninh của các đối tác lâu đời tại châu Á-Thái Bình Dương. Tại Seoul, Bộ trưởng Mattis gọi Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc là một mấu chốt của hòa bình và ổn định trong vùng. Ông đề cập đến những nguy hiểm từ việc phóng phi đạn, chương trình hạt nhân và những lời nói cũng như hành động đe dọa của Bắc Triều Tiên. Ông nói Hoa Kỳ cam kết bảo vệ các đồng minh và duy trì các biện pháp được tăng cường nhằm ngăn chặn những mối đe dọa, và đó chính là vũ khí phòng vệ của chúng ta. Bất cứ cuộc tấn công nào vào Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ bị đánh bại, và bất cứ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị đáp trả một cách hữu hiệu và thích đáng. Đối mặt với mối đe dọa hạt nhân và phi đạn đạn đạo ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ có những biện pháp phòng vệ để giúp bảo vệ nhân dân Nam Triều Tiên, cũng như hàng ngàn binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại nước này. Bộ trưởng Mattis đề cập đến việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD với khả năng ngăn chặn và hủy diệt phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Những phi đạn có thể phóng đi các loại vũ khí giết người hàng loạt. Ông cũng nói đến sự cần thiết tiếp tục mở rộng hợp tác ba bên với Nhật Bản. Tại Tokyo, Bộ trưởng Mattis nhắc đến liên minh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản là có tính cách lâu dài và là nền tảng của hòa bình và an ninh trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông tái xác nhận cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ Nhật Bản theo Hiệp ước An ninh Hỗ tương và ca ngợi Nhật Bản vì những đóng góp đáng kể vào sự ổn định trong vùng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh là Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản không nên tự mãn trước những thách thức mới nổi lên. Ông đề cập đến mối đe dọa khiêu khích hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên và những thái độ đối đầu ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông và biển Hoa Nam. Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh đến sự cần thiết giữ vững trật tự quốc tế căn cứ trên những quy luật. Theo đó, các quốc gia phải giải quyết những vấn đề tranh chấp lãnh thổ bằng trọng tài hay ngoại giao, chứ không bằng vũ lực hay chiếm đóng. Ông cũng cho rằng tự do hàng hải là một tự do tuyệt đối. Đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng hiện nay, Bộ trưởng Mattis nói, điều quan trọng đối với Hoa Kỳ và Nhật Bản là tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực và khả năng quốc phòng của chúng ta. Trong vấn đề này, chúng ta sẽ đảm bảo chúng ta là những đối tác thực sự ngay vào lúc này và trong những năm tới. Ông nói thêm, Hoa Kỳ sát cánh với bạn bè và đồng minh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.